Chiêu bài cuối cùng của Devadatta. Ngài hoàng cung làm lễ hỏa táng nhục thân của đức vua Bimbisara, không ai mời, mà đức Phật vẫn tìm đến quảng trường hoàng cung để chú nguyện cùng cả một lực lượng tăng đoàn hùng hậu 3-4 nghìn vị tỳ khưu vô cùng trang nghiêm và thanh tịnh, và dân chúng cũng vòng trong vòng ngoài nhiều lớp khen chân không lọt. Họ quý kính, tiếc thương và ngưỡng mộ vị vua hiền đức nhân ái bị kẻ gian ác hãm hại. Vị vua trẻ Ajatasattu vừa thấy bóng dáng Đức Phật liền cảm thấy bất an sợ hãi, nên ông trốn trong cung. Devadatta cũng cùng tâm trạng như đức vua, nên ông ta và chúng đệ tử tìm cách tránh né khi thấy uy lực của Đức Phật như phủ trùm thiên hạ, che mờ luôn cái uy tín hư giả và vi tiểu của ông. Trước khi trở lại tu viện Veluvanarama, Đức Phật nói với đại chúng rằng: ai ánh sáng thì sẽ đi theo ánh sáng, hòa với ánh sáng. Ai là bóng tối thì sẽ đi theo với bóng tối, chìm trong bóng tối. Đức vua Bimbisara của chúng ta suốt một đời anh minh và hiền đức, nên đã hóa sanh làm một vị thiên kề cận Tỳ Sa Môn Thiên Vương để hộ trì giáo pháp. Đức vua của chúng ta đã có một đời sống mới hạnh phúc an vui và có nhiều oai lực hơn kiếp sống cũ. Đấy là điều mà chúng ta nên vui mừng mới phải. Chư vị hãy về đi, chẳng có gì phải bận bịu và tiếc thương nữa. Riêng về Devadatta, sự việc mấy lần hãm hại Đức Phật của ông đã được lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, dường như không còn ai là không biết. Những hành động tệ hại ấy làm cho Devadatta biến thành một cái bóng của quỷ dữ, và dư luận quần chúng cũng như hai hàng cận sự đều lên án ông một cách nghiêm phát khắc và xa lánh ông như xa lánh cùi hủi. Chính vua Ajatasattu cũng chán nản ông, bỏ rơi ông, không nâng đỡ ông nữa. Mọi ân huệ của vua thế là mất hết. Khi lòng sân độc muốn hại Phật và lòng tham vọng đẩy ông đến chỗ xấu xa như thế, thì mọi khả năng thần thông phép lạ của ông cùng bị tan biến luôn. Thế rồi, ông chưa chịu ngừng lại, với trí thông minh sẵn có, ông quay qua chiêu bài khác. Ông giả vờ đến sám hối Đức Phật và xin Đức Phật ban hành 5 điều vào quy chế cho hàng xuất gia. Thầy tỳ khưu phải sống trọn đời trong rừng, vườn hoang, động vắng, núi sâu, không được ở trong thành phố, làng mạc, tu viện hay tịnh xá. Thầy tỳ khưu phải trọn đời ôm bát xin ăn, không được dự lễ trai tăng hay nhận lời mời đến tư gia đặt bát hay thọ thực của hai hàng cận sự. Thầy tỳ khưu phải lượm vải rách, vải người ta quăng bỏ bên đường, vải bó xác tử thi để cắt may làm y phục, không được phép thọ nhận vải đẹp, vải tốt, vải lành nguyên của thí chủ dân cúng. Tỳ khưu phải trọn đời ngủ nghỉ ở chỗ không có mái che, nơi khoảng trống, dưới cội cây, giữa nghĩa địa, không được ngủ nghỉ trong phòng ốc lưu cốc. Thầy tỳ khưu trọn đời phải ăn ngũ cốc, rau trái, không được dùng các loại thịt, dù là thịt động vật đã chết. Đức Phật thấy rõ dạ tâm của ông, nhưng Ngài chỉ nói lên điều đáng nói. Hôm nay mà ông còn đến đây để giả vờ xin những điều có vẻ rất đúng đắn như vậy nữa hay sao? Ông biết Như Lai sẽ từ chối, và rồi ông sẽ đi rêu rao đây đó rằng những điều ông đệ đạt yêu cầu là chân chánh hơn cho giáo pháp, là tốt đẹp hơn cho hàng xuất gia. Thế là một số tỳ khưu nông nổi và quần chúng nhẹ dạ là bị ông mê hoặc bởi chiêu bài cao thượng ấy. Còn đệ tử của Như Lai thì 5 điều kia có người thực hành là tốt, hay chỉ thực hành trung đạo 5 điều ấy cũng tốt không khác gì. Cứ để họ tùy nghi lựa chọn theo sở thích, khả năng sức khỏe và sở hành của mình. Ông nên nhớ rằng, với ăn, mặc, ngủ, bao giờ Như Lai cũng hằng khuyên là nên thiểu dục và tri túc. ăn mặc ngủ chừng mực vừa đủ, giản dị là điều cần yếu, và quan trọng nhất là phải có một tri kiến chân chánh như thế nào, phải tu tập một giáo pháp như thế nào, con người mới trở nên hiền thiện được. Giáo pháp của Như Lai là giáo pháp của tự do và tự nguyện, không bắt buộc, cưỡng ép ai, bao giờ cũng tùy thuộc căn cơ và tâm tánh của mỗi người. Ví như vị này chỉ muốn sống trong rừng, trong nghĩa địa, chỗ xa nơi huyên náo để hành thiền, nhưng vị khác lại muốn ở trong tu viện hay tịnh xá để học pháp nơi các vị trưởng lão, thì tại sao lại không được nào? Vị này thì đi trì bình khất thực, chỉ dùng trong bát, chỉ thọ trong bát, chỉ đứng một nhà hoặc hai nhà theo với pháp hạnh của họ. Nhưng có vị khác thì duyên với thí chủ này, thí chủ kia, cần phải thuyết pháp, nói đạo cho nhà này, nhà nọ, thì ai có thể cấm họ không thọ bát hoặc thọ thực tại gia? Chuyện y áo cũng tương tự vậy. Có vị thọ đầu đà, nguyên chỉ lượm vải rách, vải người ta quăng bỏ để may mặc. Nhưng có vị khác không theo pháp hạnh ấy, nhưng họ nhận vải lành nguyên do thí chủ dân cúng, thì vẫn đúng pháp và luật như thường. Việc ngủ nghỉ dưới cội cây, chỗ không có mái che, hay ngủ nghỉ trong cốc liêu tịnh xá, cũng tùy thuộc hạnh nguyện, tùy thuộc nhân duyên và hoàn cảnh nữa, bao giờ cũng theo lý trung đạo, không rơi vào cực này, không rơi vào cực kia. Cuối cùng là việc ăn mà ông muốn đề xuất, chỉ nên ăn ngũ cốc, hoa quả, rau củ, chứ không nên dùng tam tịnh nhục. Nghe ra thì có vẻ hay, có vẻ cao thượng, nhưng sẽ không áp dụng được. Tại sao? Một vị tỳ khưu ôm bát đi khất thực, không được lựa chọn nhà sang hay hèn, giàu hay nghèo, mà tâm vị ấy phải bình đẳng. Một người bà la môn hay gia chủ bà la môn chính thống, họ thường ăn ngũ cốc rau quả, nên họ sẽ đặt bát ngũ cốc và rau quả. Một gia đình sát đế lỵ, một hoàng gia, một quý tộc, một tướng quân, một chiến sĩ sát đế lỵ, họ thường dùng các loại thịt, nên họ sẽ đặt bát cúng dường các loại thịt khác nhau. Một gia đình thương gia thì thịt thà hay rau quả cũng tùy thuộc ngày hôm ấy họ dùng gì. Một gia đình thủ đà la với nghề nghiệp tay chân nặng nhọc thì vật thực của họ chỉ nhằm để no bụng, không biết rõ đấy là vật thực dở hay ngon. Một người chiên đà la đặt bát thì vật thực của họ mai ra chỉ để mà tồn tại. Như vậy đó, cái bát của vị tỳ khưu đầy đủ bên trong vật thực của bốn giai cấp và cả nô lệ. Chẳng lẽ nào một vị tỳ khưu ôm bát xin ăn mà bảo là tôi chỉ dùng món này mà không dùng món kia? Có quá đáng không? Có kỳ thị không? Có bình đẳng không? Này Devadatta, chiêu bài của ông chỉ để lừa dối được kẻ ngu, cả tin nhẹ dạ, không bao giờ qua mặt người có trí, mắt sáng, có đức tin vững chắc đâu. Thôi ông hãy đi đi, đừng bao giờ trở lại nơi này, trở lại tăng đoàn của Như Lai nữa. Hôm nay Như Lai đã nói quá nhiều, quả địa ngục đang chờ đón ông đấy. Hãy ghi nhớ lời, và chỉ cần ghi nhớ một lời ấy mà thôi. Đức Phật đã ân cần giải thích, đã tận tình nhắc nhở, đã từ bi cảnh tỉnh Devadatta và hội chúng như vậy, nhưng cũng có chừng 500 tỳ khưu bị Devadatta dụ dỗ bởi chiêu bài cao thượng đã theo chân ông đến tu viện ở dãy núi Gajasisa, chính thức hình thành một giáo đoàn riêng. Sự chia rẽ tăng già đã đến hồi trầm trọng. Tuy nhiên Đức Thế Tôn lại bảo hai vị đại đệ tử, bây giờ Như Lai lại làm phiền đến Sariputta và Mahamoggala một lần nữa. Cả hai ông hãy đi mau theo chân Devadatta đến Jajasisa thuyết pháp cho 500 tỳ khưu nhẹ dạ. Như Lai biết rằng khi trở về, 500 tỳ khưu kia sẽ tháp tùng theo hai ông, và từ đây cho đến cuối đời Devadatta sẽ không còn làm gì được nữa đâu. Và đúng như vậy thật, tôn giả Sariputta và Mahamoggallana đã đến tu viện trên dãy núi Gajasisa. Khi Devadatta đang nghỉ ngơi, hai vị đã thuyết pháp đến cho 500 thầy tỳ khưu. Sau thời Pháp, cả 500 thầy tỳ khưu đều đắc quả Tu Đà Quần, và họ đồng theo chân hai vị trưởng lão về Viluvanarama yết kiến Đức Phật và xin sám hối các tội dại khờ và nông nổi của mình. Devadatta biết ra thì đã muộn, nhìn khung cảnh quạnh quẻ xung quanh, ông ta gục xuống, thổ ra một bụm máu tươi. Không ai làm hại ông ta, mà bởi chính tâm cuồng vọng ông ta đã đẩy ông ta đến...